Sau đây là sau đây là bài thuyết pháp của ngài Ujjotika về tầng tuệ thứ ba, tức là hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Trong quá trình dịch thì còn có rất nhiều sai sót, rất mong quý vị lượng thứ. Và sau đây là bài thuyết pháp của ngài. Xin chào tất cả mọi người. Rất tốt là mọi người đã đến đây sớm hơn một chút để chúng ta có thể ngồi thiền khoảng 10 phút. Chúng ta thư giãn về đầu óc, làm cho nó bớt chao động. Như vậy thì sẽ rất là tốt. Khi mà tâm của chúng ta nó an ổn, bình an thì là nó sẽ tiếp nhận được nhiều hơn. Mà tiếp nhận được nhiều hơn thì có nghĩa là nó có thể hòa nhập nhiều hơn nữa. Thì khi mà tôi còn trẻ á, lúc mà học ở trường đại học thì trước khi mà nghiên cứu những cái vấn đề khó khăn thì tôi cũng thường là ngồi thiền 10 phút và sau đó thì tôi mới đọc sách hay là nghiên cứu. Thì cái này nó giúp ích cho tôi rất là nhiều. Thì nếu mà không có thiền á, mà tôi vẫn cứ đọc sách như vậy thì mặc dù là tôi đọc được rất là nhiều, thế nhưng mà nhiều khi là tôi cũng không hiểu là tôi đọc cái gì. Thế thì mỗi một lần mà tôi nghiên cứu, đặc biệt là khi tôi nghiên cứu những cái vấn đề khó khăn á, thì tôi cố gắng là ngồi thiền được khoảng 5 hoặc là 10 phút. Và khi tôi đi thi á, thì tôi không mang theo bất kỳ những cái ghi chép hay là sách vở nào hết. Tôi chỉ mang theo có bút này, bút chì này, chứng minh thư này, thước kẻ này, vậy thôi. Thế thì nhiều người bạn của tôi ấy, là họ cứ vẫn tiếp tục là đọc này, rồi là nghiên cứu cho đến những cái phút cuối cùng trước khi thi. Thế nhưng mà tôi thì không làm như vậy. Thì tôi giữ cho tâm của mình nó được nhẹ nhàng, thư thái và bước vào phòng thi. Thì khi mà chuông phòng thi bắt đầu đổ thì tôi bắt đầu ngồi xuống. Và sau khi mà cái giấy đã được, giấy thi á, đã được phân phát, thì tôi giữ cái, tức là lật cái đề thi xuống, úp cái đề thi xuống. Tôi không đọc nó ngay. Thì tôi ngồi yên lặng và thiền khoảng 5 phút mà không nhắm mắt lại, vẫn mở mắt ra, nhưng mà không có nghĩ gì cả. Không có nghĩ về chuyện thi cử, mà chỉ đơn giản là thở ra, thở vào, làm cho tâm nó được lắng xuống. Sau đó từ từ là tôi sẽ lật cái tờ câu hỏi thi lên và đọc rất là chậm rãi, không hối hả. Và sau đó là trả lời các cái câu hỏi cũng rất là chậm rãi. Như vậy thì nếu mà tôi làm cái việc đó rất là từ từ, rất là chánh niệm, thì là tôi sẽ mất ít thời gian để hoàn thành bài thi. Và cái bí quyết ở đây là phải làm cách rất là thư giãn, thoải mái, không có vội vã, không có hối hả. Như vậy là chúng ta có thể hoàn thành cái bài thi rất là nhanh và không tốn nhiều thời gian. Vậy thì chúng ta nên học cách là làm việc có hiệu quả, không chỉ là một cái việc cụ thể nào, mà trong tất cả mọi việc chúng ta làm thì nó đều đạt được kết quả tốt nhất, có hiệu quả nhất nếu như mà chúng ta làm việc trong cái trạng thái bình an, tĩnh lặng. Và nếu như bạn hối hả, tâm bạn nó chao động, thì bạn sẽ phải mất nhiều thời gian để làm bất kỳ một cái việc gì. Và nếu chúng ta có cái sáng tạo thì chúng ta sẽ sử dụng thiền trong mọi việc làm hàng ngày. Thì mọi việc làm ở đây nó sẽ có một cái chất lượng tốt hơn, một cái phẩm chất tốt hơn, một cái chất lượng là một cái yếu tố quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thì nếu mà không có một cái phẩm chất tốt thì chúng ta sẽ không cảm thấy được thỏa mãn trong cái cuộc sống này. Vậy thì làm sao mà bạn có thể thỏa mãn nếu như bạn không nhìn thấy bất kỳ một cái phẩm chất nào trong đó? Bạn chỉ có theo đuổi về chất lượng không á, thì bạn sẽ không tôn trọng hay là không đánh giá cao được những cái gì mà mình làm và những cái gì mà mình đang sử dụng. Thế khi mà tôi làm một cái gì đó thì tôi luôn là sử dụng một cách tốt nhất những cái phẩm chất mà mình có. Và tôi sử dụng những cái vật một cách rất là tôn trọng, một cách rất là yêu quý, với một cái sự chăm sóc của mình. Như vậy thì những cái đồ vật mà tôi dùng ấy, là nó có một cái giá trị sử dụng lâu dài hơn. Rồi là cái phẩm chất trong cái quan hệ của chúng ta cũng vậy, thì không phải là một cái quan hệ hời hợt, quan hệ thông thường, mà khi mà chúng ta có một cái mối quan hệ qua lại thì chúng ta có một sự tôn trọng thực sự, có một sự quan tâm thực sự. Còn là trong mọi thứ bạn làm thì hãy chú tâm đến những cái việc mình làm và tự hỏi là vậy thì làm sao mà tôi có thể làm được cái điều này với một cái thái độ tốt nhất, với một cái phẩm chất tâm cao nhất. Và bạn sẽ thấy là mình sẽ tìm được một sự bình an, một sự thoải mái trong bất kỳ cái việc mà bạn làm. Và nếu mà bạn có một phẩm chất tâm cao như vậy thì bạn có thể là làm bất kỳ một cái gì đó với một cái chất lượng cao nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về thiền minh sát. Thì tuần trước chúng ta đã dừng lại ở cái tuệ thứ nhất và thứ hai, đó là chúng ta nhìn thấy các cái tiến trình về danh và sắc, các cái tiến trình về tâm và thân, mà chúng có những cái là chúng là những cái điều kiện qua lại lẫn nhau, của tâm trở thành nguyên nhân của hiện tượng thân, và hiện tượng thân trở thành nguyên nhân của hiện tượng tâm. Và khi hành giả phát triển tiếp tục vào về những cái tuệ giác sâu hơn nữa, thì họ thấy là các cái nguyên nhân của các cái hiện tượng tâm và hiện tượng thân qua lại với nhau, và lúc này hành giả đã có đủ một cái sức mạnh về nội tâm, về trí tuệ, và nhìn thấy một cách rất là rõ ràng, thì tự động là tâm nó sẽ được chuyển lên một cái mức tiếp theo, và hành giả bắt đầu thấy các cái đối tượng nó sẽ khởi sinh. Ban đầu thì hành giả sẽ chỉ nhìn thấy các cái phẩm chất, cái phẩm chất tự nhiên, mà anh ta chưa nhìn thấy một cái gì đó nó khởi sinh ngay hiện tại. Bất cứ khi nào mà anh ta chú tâm thì anh ta cũng có thể quan sát thấy những đối tượng nó đang xảy ra ở đó, nhưng mà anh ta không nhìn, tức là không thấy được nó xuất hiện ngay từ lúc ban đầu, ngay từ lúc nó mới khởi sinh. Và nó rất là, đôi khi nó rất là mờ ảo, nó không chưa được rõ ràng. Chỉ sau khi là nó đã xảy ra thì anh ta mới nhận ra một cái thực tế là nó đang xảy ra như vậy, và anh ta chưa nhìn nó ngay từ lúc nó mới khởi sinh. Và khi tự giác nó phát triển mạnh hơn thì anh ta bắt đầu nhìn thấy cái hiện tượng này khởi sinh, tiếp đến là các hiện tượng khác nó cũng xuất hiện, rồi sau đó một hiện tượng nữa nó cũng lại xuất hiện, và sau đó là anh ta bắt đầu quan sát các cái đối tượng này nó xuất hiện và nó tồn tại trong một khoảnh khắc, và sau đó nó lại biến mất. Và các cái hiện tượng này nó trở nên chuyển động một cách rất là chậm, bao gồm như là ý nghĩ, cảm thọ, nó trở thành những cái chuyển động rất là chậm rãi, giống như là bạn đang xem một cái cuốn phim quay chậm. Thế cái người quan sát một cái sự khởi sinh tồn tại một thời gian và sau đó lại biến đi, và đôi khi là nó có thay đổi một chút ít, nhưng mà sau đó nó lại biến đi. Và cái sự thay đổi này là một khía cạnh của vô thường. Thế nếu mà bạn bắt đầu quan sát được là các cái hiện tượng nó khởi sinh, nó chỉ tồn tại trong có một chốc lát và sau đó chúng lại biến đi, thì làm sao mà bạn có thể tìm thấy được cái sự thỏa mãn ở trong đó? Làm sao mà các cái đối tượng, các cái sự vật đó nó có được một cái sự thỏa mãn được? Và ở cái giai đoạn này thì nếu mà bạn nghe nhạc chẳng hạn, thì là bạn chỉ nghe thấy có một nốt nó sẽ khởi sinh và sau đó nó biến đi, rồi tiếp đến một cái nốt nhạc thứ hai nó lại khởi sinh và biến đi, và nó không có một cái sự liên tục. Như vậy thì bạn sẽ không thực sự là cảm nhận được âm nhạc một cách thông thường nữa, và dường như là bạn nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là nó thực sự trước đây thì nó nghe rất là hay, thế nhưng mà bây giờ thì nó không còn cái ý nghĩa gì nữa, nó không có một cái sự liên tục làm cho chúng ta có thể cảm thấy thích thú ở trong đó. Và giai đoạn này thì bạn bắt đầu nghĩ là
Vậy thì chúng ta có thể hưởng thụ những cái vật khác như thế nào khi mà tất cả các cái đối tượng đó nó không có tồn tại lâu dài? Và bất cứ khi nào mà chúng cảm thấy thích thú hay là không thích thú thì bắt đầu là cái thời khắc đó là bạn thấy cái được các cái đối tượng nó khởi sinh tồn tại trong một thời gian rất ngắn và lại biến đi. Vì là chúng khởi sinh và biến đi, đâm ra là nó vô thường, nó không có thỏa mãn.
Sẽ quan sát nhưng mà không theo một cái thứ tự là quá khứ, tương lai và hiện tại. Thì điều đó cho thấy là chúng ta sẽ không quan sát những cái này theo một cái thứ tự nào hết. Và bất kỳ một cái gì xảy ra trong quá khứ, hay là bất kỳ một cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, và bất kỳ một cái gì đang xảy ra hiện tại, thì cái người đó chỉ quan sát cái toàn bộ một cái tiến trình, và có nghĩa là sẽ thấy vô thường, khổ, vô ngã. Và cái trí tuệ này hay là Panya thì được gọi là Samasana Jnana, tức là suy niệm về các cái hiện tượng tâm và thân để thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Chúng ta sẽ bắt đầu từ hiện tại, thấy các cái sự kiện nó xảy ra ngay trong hiện tại, ngay trong thân của chúng ta, ngay trong tâm của chúng ta, và chúng ta hiểu rằng đó là các cái hiện tượng tự nhiên thuần túy, đó là các cái phẩm chất của tự nhiên, và chúng ta chỉ quan sát được các cái phẩm chất như thế này mà thôi, mà chúng ta không quan sát được các cái khái niệm, và chúng ta không kinh nghiệm trực tiếp đối với các cái khái niệm, mà chúng ta chỉ suy nghĩ về các cái khái niệm mà thôi. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ kinh nghiệm về các cái phẩm chất, ví dụ như là cứng, mềm, nóng, lạnh, sức nặng, sự chuyển động, và rất là nhiều những cái khác nữa. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm các cái phẩm chất này một cách trực tiếp mà không thông qua suy nghĩ. Cũng như vậy thì các cái phẩm chất của tâm nó cũng cụ thể. Cái tham thì nó cũng có cái phẩm chất riêng của nó, đó là nó muốn với tới một cái gì đó, nó ước ao một cái gì đó, và không có một cái từ nào có thể diễn tả được cái cảm giác của bạn với cái cảm giác là mong muốn, thèm muốn một cái gì, một cảm giác giận dữ, sân hận, một cảm giác là muốn phá hủy, một cảm giác là muốn chối bỏ, xô đẩy. Thì bất kỳ những cái phẩm chất nào ở trong tâm và trong thân thì chúng ta sẽ quan sát nó như là một phẩm chất, không phải là một đối tượng, là một thực thể. Nó chỉ là một tiến trình thôi, không phải là một cái thực thể nào hết. Ta thấy là chúng có mối quan hệ nhân duyên lẫn nhau. Cái này khởi sinh là do có những cái nguyên nhân của nó, và bạn sẽ thấy là nó khởi sinh, nó tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, và sau đó nó biến mất. Và sau khi quan sát ở trong hiện tại thì bạn sẽ hiểu luôn trong quá khứ cái điều đó nó đã được xảy ra. Không quan trọng là cái điều đó nó đã xảy ra được bao lâu trong quá khứ, và cái câu chuyện thì nó rất là khác biệt. Thế nhưng mà khi mà chúng ta xem xét các cái phẩm chất như là cứng, mềm, vân vân, và các cái phẩm chất khác của tâm như là hạnh phúc, bất hạnh, tham lam, sân hận, tự hào, ghen tức, rồi là thậm chí là cả trí tuệ, hay thậm chí là cả tâm từ, bất kể một phẩm chất nào mà bạn quan sát, bạn cũng đều thấy là chúng khởi sanh và biến mất. Và chúng khởi sanh là do có những cái nhân duyên nó đã chín muồi, ở đó không có ai cả. Tới cái sự quan sát ở cái tầng tuệ như vậy thì là sẽ thấy là có rất nhiều các cái suy nghĩ nó được khởi sanh, bởi vì là người đó bắt đầu nhìn được toàn bộ các cái sự kiện, và sẽ thấy được tam tướng của nó: vô thường, khổ, vô ngã, và đồng thời là thấy được từ quá khứ, tương lai và hiện tại. Người đó sẽ thấy được toàn bộ bức tranh, và đồng thời đơn giản hóa được cái sự quan sát đó. Không có một cái gì đã xảy ra trước đây, tất cả nó chỉ là các cái hiện tượng về tâm và thân, nó chỉ là cái hiện tượng như vậy mà thôi. Không quan trọng là cái gì nó đã xảy ra, cho dù là tốt hay là xấu, mọi thứ nó đều được khởi sanh và biến đi. Và họ sẽ thấy rằng là do có những cái nhân duyên nó đã được chín muồi, cho nên là nó khởi sanh.
và vì bản chất tự nhiên của nó nên nó sẽ
hiện tượng nó khởi sinh thì cần phải có nguyên nhân, nhưng mà chúng biến đi thì không cần có nguyên nhân nào hết. Ví dụ như là khi mà chúng ta tạo ra một cái tiếng động là vì có nguyên nhân của nó. Ví dụ như một người nào gõ vào cái chuông thì chúng ta nghe thấy là có cái tiếng chuông. Cái tiếng chuông nó ngân ngân, sau đó là nó nhỏ dần và biến mất. Như vậy thì khi nó biến đến như vậy thì chúng ta thấy không bởi vì một nguyên nhân nào hết, là vì cái bản chất tự nhiên của nó. Thì tôi thấy rằng là cái này nó cũng rất gần với cái định luật của vật lý và định luật thứ hai về động nhiệt học. Thì ở đây là các cái vật nó ở trạng thái tan rã, thì đó là cái bản chất tự nhiên của nó, nhưng mà chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu sâu về cái vấn đề này. Nếu mà một người mà đạt được cái mức độ như vậy thì là bắt đầu nhìn thấy các cái hiện tượng nó xảy ra trong toàn bộ cái vòng luân hồi một cách rất là hoàn chỉnh. Các cái hiện tượng tâm thân nó khởi sinh khi có đầy đủ các cái nhân duyên và sau đó thì nó biến đi. Nhưng mà cái câu chuyện thì lại rất là khác. Thì cái câu chuyện ở đây tức là Panyati là tục đế, thế còn cái tiến trình là Pramatha, mà cái tiến trình thì nó rất là thực. Thì khi mà các bạn lý giải diễn giải cái tiến trình này thì nó lại trở thành câu chuyện. Và trong cái khi thiền á, thì chúng ta không lý giải bất kỳ cái gì hết, chúng ta không có đặt các cái sự vật sự kiện cùng với nhau, và chúng ta chỉ quan sát trong từng khoảnh khắc từng hiện tượng một cách tách biệt. Và khi các bạn nhìn thấy trong từng khoảnh khắc và từng hiện tượng một cách tách biệt thì các bạn rất là dễ dàng nhìn được cái bản chất tự nhiên của nó. Còn nếu mà các bạn kết hợp và tập hợp chúng lại với nhau thì nó sẽ trở thành một cái ý niệm, một cái khái niệm. Khi mà một người mà phát triển đến cái tầng tuệ gọi là Paccaya Parigahayana, tức là nhìn thấy các nguyên nhân của các cái hiện tượng tâm thân khi nó khởi sinh, thì cái tầng tuệ này nó sẽ trở nên rất là mạnh, và tự động là nó sẽ chuyển lên một cái bước kế tiếp, và người đó sẽ thấy là cái sự sinh diệt rồi là một cái sự bất toại nguyện, và sẽ thấy rằng là không có một cái sự kiểm soát nào ở đó cả. Và các cái hiện tượng tự nhiên này nó không theo ý muốn của một người nào hết, và bạn cũng không thể nói rằng là cơ thể của tôi đừng có chuyển động. Thực tế là nó luôn luôn chuyển động, và có những cái lay động nó rất là vi tế. Thì có những cái chuyển động trong người chúng ta nó rất là vi tế. Và khi có một cái tiếng động thì bạn cũng không thể nói rằng là tôi không muốn nghe hay là tôi sẽ không nghe. Tại vì là nếu mà có tiếng động và chúng ta có cái tai của chúng ta và chúng ta có một cái tác ý là chúng ta sẽ nghe được nó. Khi mà nó có đầy đủ các cái nhân duyên thì nó sẽ khởi sinh. Vậy thì nó cũng tương tự với lại các cái hiện tượng tự nhiên, chúng đều không theo cái ý muốn của chúng ta. Đôi khi là chúng ta nghĩ rằng là nếu như chúng ta có một cái quyền năng nào đó thì chúng ta sẽ kiểm soát được các cái hiện tượng tự nhiên. Chúng ta có thể cũng đã nghe là có nhiều người đã dành hết cái thời gian kịch của đời mình để phát triển cái quyền năng nó rất là đặc biệt và nó rất là mạnh. Thế nhưng mà dường như là họ cảm thấy là họ có thể kiểm soát được các cái hiện tượng tự nhiên như vậy. Thế nhưng mà đến khi họ chết đi thì liệu là họ có kiểm soát được cái chết hay không? Mọi người thì cũng đều phải chết, và thậm chí là Đức Phật thì cũng phải chết, thì không ai có thể dừng lại cái chết được cả. Chúng ta nhiều khi là chỉ cảm thấy dường như là kiểm soát được nó, là vì có những cái quyền năng này hay quyền năng khác. Thế nhưng mà khi chúng ta nhìn sâu vào các cái hiện tượng về tâm thân vi tế, chúng ta thấy là bất kỳ một nơi nào trong cơ thể của chúng ta, liệu chúng ta có kiểm soát được không? Liệu là các bạn có thể nói với tâm của mình là đừng có suy nghĩ trong vòng một phút được không? Vì chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều năm rồi. Chúng ta không thể nào nói là tâm của chúng ta nó ngừng suy nghĩ trong vòng 60 giây. Thì điều đó là điều không thể làm được. Thế nhưng mà nếu mà các bạn thực tập trong một thời gian dài thì các bạn sẽ làm được cái điều này.
nhưng mà không phải là bởi vì đó là do cái ý muốn của bạn, mà chính là vì do các cái điều kiện về nhân duyên. Vậy thì cái việc thực hành của chúng ta ở đây là một cái nhân duyên, bởi vì là chúng ta thực hành trong một thời gian dài và cái tâm của chúng ta nó trở nên là tĩnh lặng. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta kiểm soát, mà chỉ đơn giản là với những cái việc mà lặp đi lặp lại những cái nhân duyên thì chúng ta có thể làm cho một cái điều gì đó nó xảy ra. Tới cái giai đoạn này thì bạn sẽ nhận thấy và chấp nhận là mọi sự kiện, mọi cái hiện tượng nó thực sự là vô thường. Và nghĩ rằng là trước đây thì tôi mới chỉ nghe về vô thường rất là nhiều lần. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu nó và tôi tin vào điều đó. Thế nhưng mà chỉ tới bây giờ thì tôi mới thực sự là nhìn thấy vô thường và nó thực sự là bất tận nguyện. Vậy thì làm sao mà chúng ta lại có thể tìm thấy một sự mãn nguyện tồn tại mãi trong một cái hiện tượng như vậy được? Chúng ta sẽ thấy là không có một cái sự kiểm soát ở đó, và dường như là chỉ có một sự kiểm soát mà thôi. Chúng ta không thể kiểm soát để cho chúng ta không bao giờ già. Nếu mà có thể kiểm soát được thì tôi sẽ muốn là lúc nào tôi cũng ở cái tuổi 25. Nhưng mà bây giờ thì tôi đã gấp đôi cái số tuổi đó rồi, nhưng mà tôi mới chỉ đi được khoảng nửa quãng đường. Điều đó nghĩa là tôi sẽ sống được 100 tuổi nếu có thể. Nếu như mà tôi chăm sóc cho bản thân tôi thì tôi sẽ sống lâu hơn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không có sự kiểm soát, không có một cái sự kiểm soát nào thật sự ở đó cả. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần thiết là phải chăm sóc cho bản thân chúng ta. Thì sẽ là một sai lầm nếu mà nghĩ rằng là khi mà tôi chết thì tôi chết, tôi không cần quan tâm. Chúng ta phải cần chăm sóc cho bản thân mình và làm cho bản thân mình khỏe mạnh, sống lâu để chúng ta có thể học được nhiều hơn. Chúng ta cần đầu tư vào cái cuộc sống này để chúng ta gặt hái thu lượng nhiều nhất từ đó. Tôi đã trở nên rất là rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy là các cái hiện tượng nó khởi sinh ngay trong cái thời khắc hiện tại, và ngay lập tức là có một cái ý nghĩ nó sẽ xảy đến với chúng ta. Cái điều này nó thật là đúng. Nó luôn có một cái sự khởi sinh và biến đi, có một cái sự bất đoạn như nào đó thật là đúng đắn. Thì khi mà nhận thấy cái điều này cứ lặp đi lặp lại thì bạn sẽ thấy là sẽ không có một cái sự kiểm soát thật sự ở đó. Các cái sự vật nó đều được khởi sinh và biến đi. Chúng ta cũng không thể nói rằng là bây giờ hãy khởi sinh nhưng mà đừng có biến đi, hay là các cái sự vật đó nó đừng khởi sinh. Thì ghi nhận như vậy thì là đôi khi bạn sẽ suy niệm hay là có những cái ý nghĩ về pháp nó khởi sinh rất là nhiều lần. Nhưng mà cái điều quan trọng là đừng có suy nghĩ nhiều về nó. Nếu mà nó xảy ra như vậy thì ở những cái tầng tuệ sau nó sẽ tiếp tục nó xảy ra. Và khi mà bạn có được những cái tuệ giác mới thì là bạn bắt đầu suy nghĩ, là bởi vì là có một cái gì đó nó rất là mới và nó khiến cho bạn có một cái cảm giác nó phấn chấn, và bạn cảm thấy là hình như là mình đã đạt được cái gì đó. Thì mặc dù là những cái ý nghĩ về pháp nó khởi sinh thì bạn chỉ quan sát những cái ý nghĩ đó, những cái ý nghĩ về pháp, nghĩ về khổ, nghĩ về vô thường, nghĩ về vô ngã. Và trong những trường hợp như vậy thì là chúng ta có những cái khoảnh khắc rất là ngắn chúng ta sẽ suy niệm, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta hãy thực tập nhiều hơn và đừng có suy nghĩ quá nhiều về những cái điều đó. Nếu mà bạn nhìn thấy cái sự vô thường khi mà quan sát một cái hiện tượng thì bạn sẽ thấy là nó có cái vô ngã ở đó, và thậm chí là cái vô ngã này nó là cái điều kiện để cho cái hiện tượng đó khi mà bạn quan sát nó khởi sinh và biến đi. Thật sự như vậy, nó rất là rõ ràng. Nó tạo cho bạn một sự tin tưởng là mọi thứ nó đều giống nhau. Và nó cũng giống như là khi mà bạn muốn phá một cái bức tường, vì là nó quá lớn, bạn không thể nào với lên trên phía trên của bức tường được. Thế thì cái cách mà bạn làm là bạn sẽ lấy một cái viên gạch, phá một cái viên gạch ở giữa. Và khi bạn có thể lấy ra cái viên gạch ở giữa thì những cái viên gạch tiếp theo nó rất là dễ dàng. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không cần cố gắng để hiểu tất cả mọi thứ cùng một lúc, và cố gắng là chỉ hiểu một thứ duy nhất đầu tiên. Và bất kỳ cái hiện tượng tự nhiên nào trong thân thể của chúng ta, giống như là cảm thọ về hơi thở hay là bất kỳ một cái chuyển động nào, thì cố gắng là giữ cho tâm chúng ta ở trên một cái đối tượng càng lâu càng tốt. Và nếu như mà bạn giữ càng lâu tâm của chúng ta quan sát trên một cái đối tượng thì nó càng trở nên rõ ràng, và bạn sẽ dễ dàng là nhìn thấy cái sự sinh diệt cái rõ ràng hơn. Một khi mà chúng ta đã quan sát được một khía cạnh của cái hiện tượng tự nhiên thì là nó sẽ bung ra tất cả những cái khía cạnh khác, nên là chúng ta cũng đừng có vội vã và hãy để cho nó xảy ra, và chúng ta chỉ giữ tâm của mình trên một cái đối tượng càng lâu càng tốt. Và khi mà bạn đã nhìn thấy vô thường thì bạn sẽ tin rằng tất cả các cái pháp hữu vi đều vô thường, sabbe sankhara anicca, tất cả những cái hiện tượng tự nhiên này đều là vô thường. Và điều đó có nghĩa là bạn không phải đi và xem tất cả các cái pháp hữu vi này, vì là nó có quá nhiều, có lẽ là chỉ có Đức Phật mới có khả năng xem được tất cả các cái pháp này. Còn đối với những người mà có trí tuệ thì là có thể xem, có thể nhìn thấy được nhiều hơn, nhiều các cái sự kiện sinh diệt hơn, nhiều các khía cạnh của vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà nó phụ thuộc vào trí tuệ của từng người, nó phụ thuộc vào cái khả năng học, rồi là sự hiểu biết, vân vân. Và điều đó có nghĩa là nếu mà bạn càng có nhiều trí tuệ thì bạn lại càng suy nghĩ nhiều, và cái quá trình này nó sẽ làm chậm cái sự tiến bộ của bạn. Và mặc dù là bạn có thể có rất là nhiều kiến thức về Phật pháp, nhưng mà trong khi hành thiền thì tốt nhất là chúng ta đừng có suy nghĩ. Số người lầm tưởng rằng là họ chỉ cần suy nghĩ về khổ, vô thường, vô ngã là đủ rồi, và họ cứ lầm dần đọc vô thường, khổ, vô ngã có khi là tới cả hàng ngàn lần, và tin rằng là làm như vậy thì là họ sẽ hiểu được, sẽ thấy được khổ, vô thường, vô ngã. Thì không bao giờ bằng cách này mà chúng ta có thể hiểu được cái điều đó. Chúng ta không thể nào suy nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã được, mà chúng ta chỉ quan sát được nó. Nhưng mà khi mà bạn quan sát được nó thì là bạn bắt đầu suy nghĩ về nó. Thì tốt nhất là chúng ta đừng nên suy nghĩ về nó. Và một số người nghĩ rằng là để hiểu được vô thường, khổ, vô ngã một cách trọn vẹn thì chúng ta cần phải hiểu tất cả những cái sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Thì có một trung tâm thiền tại Miến Điện thì cũng khuyến khích thực hiện cái điều này. Họ khuyến khích là phát triển các cái tầng thiền rất là cao đến cái tầng thiền thứ tư, và chúng ta có thể huấn luyện tâm của chúng ta nó đi ngược trở về quá khứ, và chúng ta sẽ nhớ lại một kiếp của chúng ta và sẽ nhìn thấy cái điểm kết thúc của nó. Và cái thời khắc kết thúc, cái tâm thức cuối cùng ấy, thì là chúng ta sẽ quan sát được cái tâm thức đầu tiên của cuộc sống mới, và chúng ta sẽ nhớ lại cái cuộc sống và tiếp tục là cái quá trình như vậy, thì chúng ta lại nhìn thấy cái tâm thức cuối cùng của cái cuộc sống kế tiếp, và tiếp đó lại là một cái tâm thức đầu tiên của một cái cuộc sống tiếp theo. Thế nhưng mà cũng rất ít người thành công trong cái việc thực hiện cái chuyện này, vì cái điều đó cũng là một cái điều không cần thiết, thì bạn sẽ phải mất rất là nhiều thời gian, nhiều tháng, và phải ngồi thiền 24 giờ trong ngày, thì bạn không thể nào mà phát triển được một cái định mạnh như vậy nếu mà chỉ có ngồi thiền một vài giờ trong ngày. Vậy thì toàn bộ cái sự tập trung mà không có sự phân tán nào thì bạn sẽ hướng cái tâm của mình vào một cái đối tượng và hướng nó tới bất kỳ nơi nào mà bạn muốn. Thì đặc biệt là các cái nhà sư thì không có việc gì để làm cả, và nếu như mà họ khỏe mạnh và họ có thể ngồi thiền rất là lâu và tạo ra được một cái sức định như vậy trong vòng nhiều tháng thì họ có thể làm được cái điều này. Thế nhưng mà còn đối với những người như chúng ta thì cái điều đó nó cũng không dễ dàng chút nào, và thực ra thì nó cũng không cần thiết. Thì ở cái tầng tuệ này á, thì các những cái bài pháp rất là hay nó sẽ bắt đầu xuất hiện trong tâm của bạn, là bởi vì là do có một cái sự tập trung, là bởi vì do trí tuệ nó được phát triển, các cái ý nghĩ nó trở nên rất là sâu sắc, và những cái ý nghĩ về pháp nó cũng trở nên rất là thâm sâu, và bạn có thể thấy là toàn bộ cái cuộc sống của bạn. thấy được toàn bộ ý nghĩa của nó, và nhìn thấy những cái điều nó đã xảy ra, và nhìn thấy các sự kiện đó nó tạm bỡ ra làm sao. Và bạn sẽ thấy là bạn có rất nhiều cái sự bất như ý, cái sự bất hạnh khi mà quan sát những cái hiện tượng như vậy. Với một cái sự tách biệt như thế thì bạn sẽ quan sát được, thấy rằng là nó không có một cái cá nhân nào ở đó cả, không có một cái gì nó thuộc về bạn, không có cái tôi ở đó nữa. Và khi bạn quan sát các cái sự kiện nó tách biệt như vậy thì bạn sẽ thấy là không còn gì để thích thú, không còn gì để hứng khởi nữa, và nó tạo ra cho bạn một sự giải phóng, và bạn cảm thấy như là thoát được một cái gánh nặng. Và đôi khi là có một cái số bệnh về tâm thần nó cũng biến đi. Thì có thể nói rằng là tất cả chúng ta đều có một cái căn bệnh về tâm thần theo một cái cách này hay cách khác, theo nhiều cách khác nhau. Và để có một cái cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh thì bạn sẽ không bao giờ tìm được cái điều này. Và các bác sĩ cũng biết rằng là không bao giờ có một tâm trí hoàn toàn được khỏe mạnh. Điều đó không có nghĩa là chúng ta bị điên, chúng ta vẫn bình thường, nhưng mà chúng ta không khỏe mạnh một cách bình thường. Và khi mà bạn đạt tới cái loại mà tự nó tách biệt như thế này thì là tâm trí của chúng ta nó sẽ trở nên rất khỏe mạnh. Vậy thì khỏe mạnh thực sự có nghĩa là chúng ta thấu hiểu thực sự đúng đắn, và không có cách gì khác để làm cho tâm trí của chúng ta trở nên khỏe mạnh như vậy. Và một số người thì cũng bị cái căn bệnh trầm cảm về mặt tâm lý, và khi họ hành tiền đến cái giai đoạn này thì cái sự trầm cảm nó cũng biến đi. Lần nữa tôi cũng xin nhắc các bạn là cũng đừng có suy nghĩ nhiều, đặc biệt là về khổ. Vì khi các bạn nhìn thấy vô thường thì chúng ta nghĩ về nó, điều này thì không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ nhìn thấy vô thường nhiều hơn, và nó càng ngày càng trở nên dễ dàng, và chúng ta sẽ có một cái sự tin tưởng vào nó. Nhưng mà khi mà bạn nhìn thấy khổ thì bạn sẽ thấy có một sự bất tận nguyện, không có tận nguyện ở đó, không có một cái gì là tận nguyện cả. Và bạn càng ngày là càng nhìn cái điều này một cách rõ ràng, và bạn lại bắt đầu nghĩ về nó. Thì khi mà bạn bắt đầu dính và nghĩ vào đó thì dường như là nó là cái ý nghĩ về khổ nó làm cho bạn trầm cảm trở lại. Thì là với cái sự hỗ trợ của định thì là bạn sẽ bắt đầu trở nên rất là dính vào nó. Và cái định ở đây thì là nó có thể dùng theo một cái hướng tốt, ngoài ra thì nó lại có thể theo một cái hướng xấu. Nên là cái điều quan trọng là chúng ta đừng có nghĩ quá nhiều về khổ. Và khi quan sát cái hiện tượng này thì bạn sẽ thấy rất là rõ ràng là không có một cái bản ngã trường tồn, không có một cái vật nào mà có một cái bản ngã trường tồn, hay là một cái thực thể linh hồn trường tồn. Tất cả mọi thứ nó luôn luôn thay đổi, và bạn sẽ thấy là mọi sự kiện, mọi hiện tượng chỉ là cái tiến trình mà thôi. Để sắp xếp các cái hiện tượng quá trình này là chúng ta chỉ thấy là có hai loại. Một cái là một cái tiến trình về vật lý, còn cái kia là cái tiến trình về tâm. Thì cả hai cái này nó đều khởi sinh và ngay lập tức nó biến đi. Thì trước khi hành thiền là chúng ta có một cái ý niệm về các cái sự vật nó không kéo dài. Cái hạnh phúc của tôi năm ngoái nó ở đâu rồi, thì chúng ta có thể hiểu là cái hạnh phúc đó nó không kéo dài. Vậy thì còn cái sự bất hạnh thì sao? Cái sự bất hạnh cũng vậy, nó cũng không kéo dài. Và cái sự nghe, cái sự nhìn nó cũng vậy. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Thế nhưng mà khi hành thiền, và nếu mà chúng ta thấy là có một cái tiếng động, thì là có một cái tiến trình vật lý ở đó. Các bạn nghe thấy nó, và nghe lập tức là các bạn thấy nó biến đi. Cũng đồng thời quan sát thấy cái nhị thức, nó là một cái tiến trình tâm, nó khởi sanh và biến đi ngay lập tức. Và cái nhìn nó cũng vậy, nó cũng khởi sanh và biến đi ngay lập tức. Và nó làm cho chúng ta tìm một cách chắc chắn là thực sự là vô thường, thực sự là khổ, không có một cái sự kiểm soát ở đó, và không thực sự có một cái ngã ở đó, mà nó chỉ là một cái tiến trình mà thôi. Chúng ta có thể quan sát thấy nó khởi sinh ngay cái thời điểm đó, và nó cũng triệt đi ở ngay cái thời điểm đó, sẽ không có một cái gì gọi là cốt lõi ở bên trong cả. Tiếng Pali là Asara Katena. Vô ngã ở đây nó có nhiều ý nghĩa. Sara thì có nghĩa là có một cái gì đó nó ở giữa. Thì chẳng hạn như là bạn lấy một cái cây nó rất là lớn và bạn cắt cái khúc giữa ra, thì bạn thấy là ở ngay ở giữa đó thì nó có một cái nó rất là cứng. Thì cái này cũng gọi là Sara, là cái phần cứng ở trung tâm. Thì cái phần cốt tủy của nó thì là nó có tồn tại. Asaraka thì có nghĩa là không có một cái cốt tủy nào cả, không có một cái gì nó tồn tại. Vậy thì cái gì là vô thường thì là khổ, và cái gì là vô thường và khổ thì cũng là vô ngã, bởi vì là không có ai kiểm soát ở đó cả nên nó cũng là khổ. Và khi bạn thấy khổ ở ngay cái đoạn giữa, là bởi vì nó là vô thường nên nó cũng là khổ, và bởi vì nó là vô ngã nên nó cũng khổ. Và do nếu chúng ta mong muốn một cái điều gì đó thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy khổ được cả. Có một cái từ quan trọng đó là Udayavaya Pilana. Pilana ở đây có nghĩa là làm bị thương. Udaya có nghĩa là sinh, thì còn Vaya thì có nghĩa là diệt đi. Thì ở đây là có cái sự sinh diệt. Mà khi chúng ta quan sát được cái sự sinh diệt này thì nó gần như là một cái sự hành hạ. Và chúng ta nghĩ về cái điều này thì nó rất là khó để có thể hiểu được. Nhưng mà nếu mà các bạn hành thiền thì các bạn sẽ thấy là các cái hiện tượng này nó sinh diệt lặp đi lặp lại, thì nó giống như là một cái sự hành hạ, Pilana. Nó không tạo ra chúng ta một cảm giác bình an một chút nào hết. Thì khi mà các bạn đã quan sát được Udayavaya Pilana thì là nó ở một cái tầng tuệ giác cao rồi. Và đặc biệt là khi các bạn đạt tới cái tầng tuệ giác này thì là các bạn thấy thậm chí là cái chánh niệm tu đó nó trở nên rất là sắc bén và rõ ràng, và bạn sẽ thấy các hiện tượng này nó sinh diệt rất là nhanh, nhưng mà nó rất là chính xác, và bạn cảm thấy là thậm chí là cái việc hiểu về vô thường này nó cũng trở nên là khổ. Thì bạn sẽ nghĩ rằng là tôi không muốn biết về cái điều này một chút nào nữa, tôi không muốn quan sát gì nữa. Cái sự sinh diệt này nó làm cho tôi cảm thấy là bị hành hạ. Thì trước đây thì bạn biết về điều này, khi bạn nghe về điều này thì bạn thấy nó thấy nó thú vị, và bạn nghĩ rằng ô thật là tuyệt vời, tôi rất là thích. Khi các bạn đạt tới cái tầng tuệ giác như vậy thì các bạn lại phải nghe đó là một cái khổ, và đến lúc này thì chúng ta không muốn nghe bất kỳ một cái gì nữa, chúng ta không muốn quan sát bất kỳ một cái gì nữa, và chúng ta cũng không muốn cảm thấy một cái gì nữa, chúng ta không hề muốn là biết một cái vấn đề gì nữa, dường như vậy là quá đủ rồi. Nhưng mà bạn lại không thể dừng lại ở đó, và bạn vẫn phải biết một cái hiện tượng này tiếp đến là những cái hiện tượng khác, những cái hiện tượng đó nó vẫn tiếp tục là khởi sinh và biến đi, và bạn không thể chạy thoát khỏi các cái hiện tượng này thì là sẽ thoát được đi đâu nữa. Bạn sẽ quan sát là các hiện tượng này nó sinh diệt, và đây dường như là một sự tra tấn đối với bạn. Nhưng mà hãy đừng nghĩ về những cái điều này, và khi bạn quan sát chúng thì bạn sẽ hiểu được nó. Tôi chỉ gợi ý cho các bạn như vậy thôi. Đôi khi thì bạn cũng quan sát cả những cái tâm thức nữa, và bạn muốn là hạnh phúc, bạn muốn là bản thân chúng ta là được hạnh phúc, và bạn quan sát thấy cái ý nghĩa này nó đến, bạn nhìn nó và ngay lập tức nó lại biến đi, và bạn thấy là những cái ý nghĩa này nó luôn khởi sinh và biến đi. Vậy thì cái suy nghĩ như vậy thì làm sao có thể làm cho cái người nào hạnh phúc được? Nhưng mà làm gì có người nào ở đó, và bản thân cái ý nghĩ cũng chỉ là vô thường mà thôi. Có rất nhiều ý nghĩ nó sẽ xảy đến, và chúng ta quan sát cái tâm thức nó khởi sinh và nó diệt đi, và chúng ta sẽ thấy nó khởi sinh và nó diệt đi mà không có cái sự thay đổi bản chất ở trong đó, không có cái sự thay đổi về cái đặc tính tự nhiên, cái đặc tính duy nhất của nó. Điều đó thì có nghĩa là nếu mà có một cái loại ham muốn hay là một cái lòng tham khởi sinh thì nó không chuyển sang một cái bản chất tự nhiên khác. Trước khi mà nó có thể chuyển sang một cái bản chất tự nhiên khác, nhưng mà thực tế thì là nó không thể chuyển được, thì nó sẽ phải diệt đi như là một cái tham, tức là nó khởi sinh là một cái tham thì nó cũng diệt đi với tư cách là một cái tham. Thì một cái tham khởi sinh chỉ là một cái tham, và nó diệt đi thì cũng chỉ là một cái tham mà thôi. Trong một số cái cuốn sách thì tôi đọc về các cái trạng thái của tâm và tâm thức và trí tuệ, thì họ cũng nói là bạn có thể chuyển từ sân hận thành tình yêu, nhưng mà cái điều này thì không thể thực hiện được. Bạn không thể chuyển từ sân hận thành tình yêu hay là thành tâm từ. Bạn không thể chuyển sân hận thành tâm từ được. Sân hận khởi sinh thì lúc nó diệt đi với tư cách là sân hận. Và cái tâm từ khởi sinh thì với tư cách là tâm từ, và nó diệt đi thì cũng là tâm từ. Nó không thể chuyển được cái bản chất của nó. Đây là một cái đặc tính tự nhiên duy nhất, không thể nào khác được, và nó chỉ khởi sinh và biến đi theo đúng cái bản chất của nó. Và đó là lý do tại sao mà nó lại là vô thường. Thì có rất nhiều cái sự nhầm lẫn đối với các cái hành giả về cái điểm này. Nhiều người nghĩ rằng là họ có thể chuyển hóa một cái sự kiện, một cái vật này sang một cái đối tượng hay là một cái vật khác. Thế nhưng mà trong cái định nghĩa về vô thường ấy, thì người ta nói là pramatha thì không bao giờ thay đổi được. Trong một câu Pali cũng nói rằng pramatha không bao giờ có thể thay đổi được. Và mọi người nhầm lẫn về cái ý nghĩa của nó. Thực tế là pramatha không thể thay đổi được thì có nghĩa là nó thành thường. Không phải vậy. Nó không thể thay đổi được cái bản chất của nó, nhưng mà nó khởi sinh và nó diệt đi. Khởi sinh và diệt đi, vô thường, không thay đổi được bản chất của nó. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu. Và cái điều này rất là quan trọng, đặc biệt là cho những vị thầy tương lai. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài thuyết giảng của Ngài Ujjotika về tầng tuệ thứ 3. Và sau đây là một số câu trả lời của Ngài đối với các câu hỏi của các hành giả. Câu trả lời đầu tiên là pramatha thì không mất đi hay là thay đổi cái đặc tính nội tại của nó, cái phẩm chất nội tại của nó. Ví dụ như là nóng chuyển sang lạnh thì cái điều này là cái điều không thể được. Nóng khởi sinh và biến đi như là một cái nóng. Cứng thì không chỉ chuyển thành mềm được. Nó không thể khởi sinh là một cái này và khi nó lại chuyển sang thành một cái khác được. Khi một cái nó khởi sinh thì là nó là thành một cái mới. Tất cả các cái hiện tượng nhân duyên thì luôn luôn mới, chúng khởi sinh và biến đi mà không mất đi cái đặc tính nội tại của nó. Cái sự khởi sinh và biến đi thì là nó tồn tại trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, và không có cái thời gian để thay đổi thành một cái khác